25, phân tách đánh mầu nhiệm của Như Lai viên giác diệu tâm, Như Lai viên giác diệu tánh.
Đại chúng để ý hai cái chương đầu đó, chương Văn Thù và Phổ Hiền đó. Để ý mà nghiên cứu về cái cách mà Đức Phật dạy cái phương pháp tu gọi là đốn tu, đốn ngộ và đốn chứng. Để ý cái đó. Nói đốn tu, đốn ngộ, đốn chứng, tức là tu một cách thẳng tắc, ngộ một cách thẳng tắc, chứng một cách thẳng tắc mà không trải qua thời gian, không trải qua giai đoạn, cấp bậc, địa vị. Nhưng mà cái chủ ý thật sự, cái chủ ý mà về cái vấn đề đốn ngộ, đốn tu, đốn chứng đó là nhằm nói lên cái tự tánh thanh tịnh của mọi người. Mà kinh này gọi là Như Lai viên giác diệu tâm, và nói lên cái tự tánh thanh tịnh của vạn pháp. Mà kinh này gọi là Như Lai viên giác diệu tánh. Thành ra khi nào mà chúng ta sống trở về với cái viên giác tự tánh của ta, nên nhớ rằng cái chữ viên giác là đừng có hiểu cái gì là cho nó khó khăn rắc rối nha. Chữ viên giác đây là nói rằng là cái tâm của chúng ta lúc nào nó cũng tỉnh thức, nó cũng giác ngộ một cách tròn đầy, không có cái sự khuyết kém khuyết nào, gọi là viên giác. Chứ đừng để cho hai cái chữ viên giác đó nó vướng mắc ở trong trí mình là mình không hiểu được kinh. Cái chữ viên giác là chỉ cho cái tự tánh của mọi người. Ý Phật dạy trong kinh này đó, cái tự tánh của mọi người, cái Phật tánh của mọi người nó nhiệm màu lắm. Tự nó tỉnh thức, tự nó trong sáng, tự nó giác ngộ một cách viên mãn, nó gọi là viên giác. Vì vậy cho nên là nó không có tội lỗi gì hết. Cái tự tánh của mọi người tự nó tỉnh thức, tự nó trong sáng, tự nó giác ngộ tròn đầy viên mãn, cho nên tự nó không có tội lỗi gì hết. Gọi là viên giác diệu tánh là vậy. Gọi là Như Lai viên giác diệu tâm là vậy. Cái tánh của vạn pháp cũng tự nó thanh tịnh, tự nó tròn đầy, tự nó không có tội lỗi gì hết, thì gọi là diệu tánh. Tâm con người tự nó thanh tịnh, tự nó trong sáng, tự nó tỉnh thức, tự nó giác ngộ tròn đầy, gọi đó là diệu tâm. Sở dĩ mà gọi nó thêm chữ diệu là tại vì nó màu nhiệm lắm. Nó màu nhiệm là sao? Nó màu nhiệm ở cái chỗ là hàng ngày đó, mọi người ai cũng thấy rằng mình phàm phu cả. Ôi nào là mừng, là giận, là thương, là sợ, là yêu, là ghét, là muốn, là tham lam, giận tức, là si mê, tràn ngập trong cả ngày. Thế mà Đức Phật nói rằng là mọi người đều có cái tự tánh giác ngộ tròn đầy, sáng suốt, viên mãn. Như vậy nghĩa là sao? Có hay không có? Đây, cái chỗ đó là mà thêm cái chữ diệu lại chỗ đó đó. Thật sự là có. Mọi tánh mọi người là tánh thật. Tánh mọi người là cái tánh giác ngộ, tánh tịnh tròn đầy, sáng suốt, viên mãn. Thật sự là có. Nhưng mà có cái điều là nếu mà không học Phật, không tu Phật, không tư duy trong thiền định, thì không làm sao thấy được cái tánh thanh tịnh giác ngộ tròn đầy viên mãn đó. Nhưng mà người nào có tư duy, có thiền, có quán, có vận dụng cái giáo lý mà áp dụng trong cuộc sống, quay về với cái chân lý, thì lúc bây giờ cái người đó có cái tánh thanh tịnh giác ngộ viên mãn, tỉnh thức tròn đầy đó. Cho nên ta dùng cái chữ diệu, diệu tâm, là cái tâm nó màu nhiệm, là màu nhiệm ở chỗ đó. Nó cũng giống như là cái viên ngọc ở trong cái vạt áo của cái người mà bần khổ cơ hàng lang thang rài đây mai đó để xin ăn lưu lạc cả mấy mươi năm trường ở trong kinh tháng qua mà các vị có nghe rồi đó. Tại vì không phát hiện được cái viên ngọc minh châu vô giá đó, cho nên là phải rài đây mai đó mà lang thang đó khổ, làm kẻ ăn xin, là người hành khất. Nhưng mà tới chừng mà có người mà chỉ cho mà phát hiện thì chính mình là người giàu có nhất đời. Cho nên cái diệu là cái chỗ đó. Diệu có nghĩa là nó màu nhiệm lắm, nó bí mật lắm. Cho nên gọi là gọi là viên giác diệu tâm, là cái tâm nó màu nhiệm, nó bí mật lắm. Rồi còn giảng pháp cũng vậy, giảng pháp thì ai cũng thấy rằng sắc là nguy hiểm, thanh hương vị xúc pháp là những cái thứ nguy hiểm mà người ta bị nó lôi kéo, nó cuốn hút, nó nhận chìm ở trong cái sắc thanh hương vị xúc pháp. Vì vậy mà gọi nó là lục trần. Cái trần có nghĩa là nó làm nhiễm ô tâm tánh của con người. Đó là ta học kinh Bất Liễu Nghĩa đó, kinh Phương Tiện đấy, thì nó là trần. Nhưng mà khi mà học kinh Đại Thừa Liễu Nghĩa này thì là sắc thanh hương vị xúc pháp nó không phải là trần nữa, mà là cái tánh của nó là cái tánh nhiễm màu, thanh tịnh, viên mãn, tròn đầy, sáng suốt, không hề gây tội lỗi cho ai. Này, cái đó là cái bằng diệu đó. Diệu là gì? Ai cũng thấy nó là cái thứ mê hoặc, cái thứ lôi cuốn, cái thứ nhận chìm người ta. Luôn luôn là vì tài, vì sắc, vì danh, vì lợi mà chết sống ở trong đó. Ấy thế mà sự thật nó có phải vậy đâu. Bửu bất trí nhân, dân tự túy, qua bất mê nhân, dân tự mê. Mà rượu nó đâu có làm sai ai, tại người ta sử dụng không đúng mà làm cho người ta sai. Qua nó đâu có làm cho mê ai, tại người ta vì là không có làm chủ được, mà thành ra mình mê qua thôi. Do đó mà suy thì là sắc thanh hương vị xúc pháp nói chung là sự vật hiện bên ngoài, nó màu nhiệm lắm, và tự nó thanh tịnh, tự nó sáng suốt, tự nó tròn đầy, tự nó viên mãn. Và mặc dù nó thanh tịnh vậy nhưng mà nó cộng ra chữ Như Lai trước, là nghĩa là nó cái tự tánh của nó là thanh tịnh, là trong sáng, là bất biến đó nha. Nhưng mà có lúc nó tùy duyên, nhưng mà dầu là tùy duyên nó làm cho nó lôi cuốn, nó mê hoặc người ta rất là dữ. Nhưng mà trong cái tùy duyên nó không phải là khi mà cái qua nó làm mê người rồi là nó là cái bản chất mê người vĩnh viễn đâu, không phải. Nhưng mà nếu mà người nào mà nhìn qua mà có cái trí tuệ mà tỉnh giác thì là qua bất mê nhân. Thế thì là trong cái tùy duyên mà có thể làm mê người, trong đó nó có cái chất bất biến, nghĩa là tự tánh nó không có phải là cái thứ mê hoặc. Thì tâm tánh của con người cũng vậy, có những lúc nó làm hàm hư, mặc dù nó là viên giác, nó là tỉnh thức, nó là tròn đầy, nó là thanh tịnh, à đó là bản chất của nó là vậy. Nhưng mà có lúc nó tự nhiên. Tự nhiên là gì? Là khi mà không làm chủ được nó thì cái tâm tánh của con người nó chạy theo những cái dục lạc ha, như là ngũ dục, lục thất sinh lục dục. Đó là tự nhiên. Nhưng mà dầu tự nhiên là dầu là mừng giận thương sợ yêu ghét thải quấy đầy nhảy nhập tràn đau khổ, nhưng mà một khi mà có thầy lành, có bạn tốt rồi thì làm cho mình tỉnh ngộ. Mình tỉnh ngộ rồi, mình tỉnh ngộ rồi thì trở về với cái tự tánh viên giác thanh tịnh kia, trở về cái bản thể bất biến của nó. Vì vậy mà thành chỉ Như Lai viên giác diệu tâm, tâm màu nhiễm giác ngộ tròn đầy, trong sáng và bất biến mà tùy duyên, tùy duyên mà vẫn bất biến. Giảng pháp bên ngoài cũng vậy, sắc thanh hương vị xúc pháp có thể là đối tượng nguy hiểm cho con người, làm nhiễm ô cho sáu căn mắt tai mũi lưỡi thân ý của con người. Nhưng mà đó là trong giai đoạn đó là tùy duyên. Nhưng mà nếu con người mà gặp thầy lành bạn tốt, phát triển lên cái tự tánh thanh tịnh của mình, làm chủ lấy mình, thì sắc thanh hương vị xúc pháp bây giờ nó trở về cái bản thể của nó, là tự nó không mê hoặc ai, không nhận tìm ai, không làm đau khổ cho ai. Cho nên là cái chất của nó là vẫn là bất biến, gọi là Như Lai viên giác diệu tánh. Để ý cái đó rồi á thì học hai cái chương đầu đó mới thấy rằng là cái giáo lý ta gọi là đốn ngộ, đốn tu, đốn chính. Nói cách khác là trở về với cái tự tánh thanh tịnh của chân trí viên giác, và nhận dùng cái chân trí viên giác mà nhận chân được cái chân lý của sự vật hiện tượng, cái chân lý viên giác của sự vật hiện tượng, gọi đó là đốn ngộ, đốn tu và đốn chính, mà không trải qua thời gian, không trải qua giai cấp địa vị. Để ý cái chỗ đó,